ngàn năm muôn đời. Cũng không thấy cái thứ hai nào khác. Chỉ có giáo dục mới có thể tạo ra sự ảnh hưởng sâu xa như vậy. Ở Ấn Độ xưa, Thích Ca Mâu Ni Phật là một tấm gương tốt, cũng là dấn thân vào công tác giáo dục xã hội. Việc mà Khổng Tử với Phật Đà làm là việc làm giống nhau. Sức ảnh hưởng không thể nghĩ bàn như nhau. Bởi vì sự việc này thật sự có thể giúp người đoạn ác, tu thiện, phá mê, khai ngộ, là có thể tránh được tất cả tai nạn cho chúng sanh. Thiên tai, nhân họa đều có thể phòng ngừa. Tai nạn là do con người tạo, là có thể phòng ngừa. Mọi người còn đồng ý, còn tin được. Nhưng tai họa tự nhiên, người Trung Quốc chúng ta nói thiên tai cũng có thể phòng ngừa được sao? Nhà Phật nói có thể. Tại sao vậy? Y báo chuyển theo chánh báo. Tâm người đoan chánh, hành vi đoan chánh, thì môi trường sống của chúng ta cũng theo đó mà đoan chánh. Đây tức là nói rõ thiên tai sẽ tùy theo tâm người mà sanh ra thay đổi. Chúng sanh không hiểu rõ cái đạo lý này. Ở trong tâm tư duy là niệm ác, việc tạo tác là hành vi ác, thì sẽ chiêu cảm biết bao nhiêu là thiên tai nhân họa. Cho nên muốn khiến tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, thì biện pháp duy nhất chính là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Vậy là chúng ta biết được hưng kiến đại lợi. Điều quan trọng nhất là giáo dục. Nhưng nền giáo dục này chúng ta cũng phải dùng cách nói của người nước ngoài để nói. Vì người đời thường hay mê tín, trăng của nước ngoài tròn. Thập niên 70, tiến sĩ Thang Ân Tỷ nước Anh nói, có thể giải quyết vấn đề của thế kỷ 21 chỉ có Phật Pháp Đại Thừa và học thuyết Khổng Mạnh. Đây là người nước ngoài nói. Chúng ta từ trong đây liền thể hội được. Chỉ có nền giáo dục của Phật Đà và nền giáo dục của nhà Nho mới có thể tạo nên lợi ích lớn nhất, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Ai đi làm vậy? Người giác ngộ phải đi làm. không có năng lực làm. Có mấy người chí đồng đạo hợp muốn học thì dạy 3 người, dạy 5 người, dạy 10 người, 8 người đều được. Chỉ cần bản thân thật sự hiểu rõ rồi, toàn tâm toàn lực mà làm, quyết không cầu danh vọng lợi dưỡng, nhất định không cầu tự tư tự lợi. Chúng ta nên biết Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại vườn Lộc Uyển cũng chỉ dạy có 5 người. Khởi nghiệp từ 5 tỳ kheo, chân thật là hành thiện với người, đích thực là thành tựu việc tốt của người, thì tự nhiên có những người chí đồng đạo hợp sẽ đến cùng nhau học tập. Cho nên Thế Tôn năm xưa giáo hóa, số người dần dần càng ngày càng nhiều. Chúng ta đọc thấy ở trong kinh điển 1255 người. Đây là lúc Thế Tôn dạy học, học trò đông nhất là có chừng đó người. Chúng ta thử xem ở Trung Quốc tổ sư dạy học nhiều đời đều là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Địa điểm dạy học không có nhất định, phải xây một cái đạo tràng, xây một ngôi trường học mới có thể dạy học thì quá chậm rồi, là không kịp rồi. Tùy lúc tùy nơi nhiệt tâm chỉ dạy. Còn về xây đạo tràng, xây trường học thì tùy duyên. Người hiểu biết thật sự, người giác ngộ thật sự thì không ai không ở trong đời tùy duyên qua ngày. Cho nên tâm trạng của họ thanh tịnh tự tại, điểm này rất quan trọng. Hơi có một chút xíu tâm phan duyên, có một mảy may tâm tự tư tự lợi, bạn liền có lo nghĩ ngay. Các vị phải biết, lo nghĩ là tạo nghiệp. Ý nghĩ cực kỳ vi tế cũng tạo nghiệp, không ở hành vi. Chúng ta ở phần trước đã học qua, câu chuyện về Vệ Trọng Đạt. Ý nghĩ cực kỳ vi tế là đã tạo nghiệp rồi. Nhất định đem ý nghĩ tự tư tự lợi trừ bỏ tận gốc. Chỉ còn thuần túy một ý niệm lợi ích chúng sanh, ý niệm lợi ích xã hội, như vậy mới tốt. Sự tu học của chúng ta trong đời này mới có thành tựu. Tương lai khi ra đi, khi giảng sanh, mới tự tại, mới thanh thản. Bản thân chân thật đã làm chủ được. Chúng ta phải biết cái đạo lý này. Đây là tại sao gọi là lợi ích lớn. Phải hiểu rõ. Thứ bảy, xả tài làm phước. Người thế gian không có ai không ưa thích giàu có. Đối với sự giàu có này, luôn luôn cảm thấy càng nhiều càng tốt, chưa có lúc nào thỏa mãn. Tiền của tích chứa ở trong đó, nếu không biết dùng nó, đó là tạo nghiệp rồi, chính là tội lỗi. Ngày nay cái thế gian này còn có biết bao nhiêu chỗ một số người dân dùng biên giới xa xôi đang đói khát, không có thức ăn đồ mặc, chúng ta ở đây thì cứ tích chứa để người khác đang chịu đói. Bạn nói xem, cái bạn tu là phước hay là ác? Tài vật, cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta phải lưu thông. Mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Cho nên tiền của tuyệt đối không nên tích chứa. Dùng hết rồi thì tốt, không còn nữa là tốt nhất. Không có thì sao? Thanh tịnh rồi, hết việc rồi. Bạn nói thử xem cái đó tự tại biết bao. Dùng tiền của là nhân quả, càng xả càng nhiều, càng nhiều càng phải xả. Xả được, ý nghĩa của hai chữ này chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Hai chữ này có hai tầng ý nghĩa ở trong đó. Cái thứ nhất là nói nhân quả. Xả tiền của là nhân, được tiền của là quả. Nhưng sau khi được tiền của rồi, vẫn phải xả. Phải đem cái mà bạn có được cũng xả sạch. Trí tuệ của bạn liền mở ngay. Cho nên xả pháp, được thông minh trí tuệ. Xả cái gì được cái nấy. Nhân quả báo ứng không mảy may sai chạy. Cho nên chư Phật Bồ Tát vì chúng ta làm đủ dạng thị hiện, ở trong thị hiện nhiều nhất rõ ràng nhất chính là bố thí, chính là xả. Ở trong chương hồi hướng thứ sáu của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm thập hồi hướng, ở trong một chương hồi hướng thứ sáu này, chúng ta thử xem, không có cái gì không xả. Mọi thứ đều có thể thí xả. Xả rất sạch sẽ. Đó gọi là Phật, đó gọi là Bồ Tát, đó gọi là người chân giác ngộ. Người mê lo được lo mất, sống rất đáng thương. Cả đời sống trong cái dòng lẫn quẩn được mất này, bạn nói đáng thương biết bao. Phật, Bồ Tát, ý nghĩ được mất không còn. Niệm niệm gì? Tất cả chúng sanh. Tôi thường nói, giúp đỡ tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Nhưng mà tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, bạn vẫn chưa có buông xả, bạn vẫn chưa từ bỏ, thì cái bạn tu được là phước báo thế gian, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu như bạn đem bốn tướng xả hết rồi, như trong Kinh Kim Cang nói, không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả, phát tâm gì tất cả chúng sanh phục vụ, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn một cách vô điều kiện. Đây là Đại Thánh xuất thế gian. Người này chính là Phật Bồ Tát. Bất kể thân phận mà họ thể hiện là nam nữ già trẻ, là thuộc loại ngành nghề nào, đều là Bồ Tát hóa thân. Phải biết xả tiền của làm phước, tiền của không nên tích chứa. Đừng sợ, tiền của tôi xả hết rồi, ngày mai tôi sống như thế nào đây? Đời sống ngày mai chắc chắn tốt hơn hôm nay. Bạn không tin thì biết làm sao bây giờ? Bạn phải biết cái đạo lý này, phải biết cách làm như thế nào. Điều thứ 8 là hộ trì chánh pháp. Chánh và tà là đối lập nhau. Tiêu chuẩn ở trong Phật Pháp, nếu như tương ưng với chân tướng vũ trụ nhân sanh thì gọi là chánh pháp, trái ngược lại với chân tướng sự thật là tà pháp. Nhưng mà chân tướng sự thật này không dễ hiểu. Điều mà ở trong tất cả kinh luận Đại Thừa đều là chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh, phải thường xuyên đọc tụng. Sự tuy phức tạp cũng có cương lĩnh, cũng có thể tìm ra đầu mối. Kinh Kim Cang là bộ kinh điển mà người Trung Quốc yêu thích nhất. Ngôn ngữ đơn giản, đầy đủ ý nghĩa, tiện cho việc thọ trì đọc tụng, cho nên mọi người ưa thích, nhà nhà đều hiểu. Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, chân tướng sự thật là gì vậy? Chân tướng là không có bốn tướng: không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Đó là chân tướng sự thật. Nếu như bạn chấp trước nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả, vậy là sai rồi. Tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm, chính là nguồn gốc của tất cả tà dạy. Phật nói với chúng ta, chân tướng sự thật là mộng huyễn bèo bọt. Sự tồn tại của hiện tượng như xương, như điện chớp, bạn phải lĩnh ngộ nó một cách thấu triệt. Bạn thật sự hiểu nó rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, bạn liền được đại tự tại. Tại sao vậy? Hiểu rõ lý rồi. Hiểu rõ lý, tâm liền an ngay. Chúng ta thường nói tâm an lý đắc. Tâm tại sao an vậy? Đạo lý hiểu rõ rồi, hiểu minh bạch rồi. Trong tâm kinh vừa mở đầu, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời. Chữ hành đó là gì vậy? Hành là hành vi đời sống. Hành vi đời sống ở trong trí tuệ rất sâu. Chúng ta nói cách khác, đời sống mà Bồ Tát trải qua là đời sống trí tuệ cao độ. Chính là ý nghĩa câu thứ nhất trong tâm kinh, là trải qua đời sống có trí tuệ cao độ. Cho nên chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đây là thông đạt hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Phía dưới là độ nhất thiết khổ ách. Đời sống của người thế gian có khổ, có tai, có nạn. Phật Bồ Tát không có khổ, không có tai, không có nạn. Từ đó cho thấy đau khổ, tai nạn là từ trong mê hoặc mà sanh ra. Tự tại, chân lạc là có được từ trong giác ngộ. Từ chỗ này, chúng ta liền có thể thể hội ra được khái niệm chính xác của hộ trì chánh pháp. Ý nghĩa của một câu này rất sâu. Chúng ta nhất định phải dùng nhiều thời gian một chút để nói rõ. Nó có quan hệ rất lớn đối với việc đối nhân xử thế tiếp vật, tu hành chứng quả trong đời sống chúng ta. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm qua giảng đến hộ trì chánh pháp, ý nghĩa một câu này nói mãi không hết. Sự chỉ dạy của Thế Tôn trong 49 năm cũng là một câu này. Rốt cuộc cái gì là chánh pháp? Hộ trì như thế nào? Phần trước đã từng báo cáo qua với các vị, thuần là một cái tâm thiện, thuần là một cái tâm thương yêu, thuần là một cái tâm lợi ích chúng sanh. Đây chính là chánh pháp. Có thể đem cái tâm này thực tiễn chính là công đức. Ở trong đây có một mảy may ý nghĩ tự tư tự lợi, liền đem chánh pháp phá hoại rồi. Cũng là đem công đức hủy diệt rồi. Đây là điểm chúng ta không thể không nhận thức, không thể không hiểu rõ. Ở trong Kinh Phật thường nói đến tương ưng với nhất niệm. Đây là chánh pháp. Nhất niệm chính là tự tánh, nhất niệm là chân tâm, chân tâm là thuần thiện, là thuần yêu thương, là thuần lợi tất cả chúng sanh. Tuyệt đối không có giả dối, cũng tuyệt đối không có tạo tác. Ở trong dạy học của nhà Phật, vừa bước vào cửa, ở trong điện Thiên Vương Tứ Thiên Vương chính là pháp biểu trưng, dạy chúng ta hộ trì chánh pháp. Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, phương Đông là bắt đầu, nơi mặt trời bắt đầu mọc, cũng chính là nói hộ trì chánh pháp bắt đầu từ đâu vậy? Bắt đầu làm từ chỗ này, gọi là hộ quốc Thiên Vương. Chúng ta thử nghĩ hàm nghĩa tên gọi của nó. Muốn bảo vệ nước, nhất định trước tiên phải bảo vệ nhà. Không có nhà thì làm gì có nước? Muốn bảo vệ nhà, nhất định phải bảo vệ thân. Không có thân cũng là không có nhà rồi. Cho nên nhà Nho dạy người thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc. Nó có trình tự nhất định. Hàm nghĩa của pháp biểu trưng Thiên Vương là làm tròn phận sự. Một người sanh đến cái thế gian này có chức trách của họ. Ở trong giáo dục cổ đại Trung Quốc nói ngũ luân thập nghĩa. Ngũ luân là nói thân phận địa vị của chúng ta. Bạn ở trong xã hội này, bạn là thân phận gì, địa vị gì? Đây gọi là luân. Nghĩa tức là nghĩa vụ, là bạn cần phải làm. Thí dụ bạn ở gia đình, thân phận của bạn là cha, nghĩa vụ của bạn chính là từ ái. Bạn phải yêu thương con cái của mình, bạn phải yêu thương gia đình mình. Đây là chức trách của bạn. Thân phận của bạn là con cái, nghĩa vụ của con cái là phải tận hiếu, phụ từ tử hiếu, anh nhường em kính. Thân phận là anh, phải hữu hảo thương yêu các em của bạn. Thân phận là em, bạn phải tôn kính đối với các anh. Vào thời xưa, đối với những giáo dục này vô cùng xem trọng. Đây là căn bản của làm người. Nhưng mà ở trong giáo dục hiện đại không còn nữa. Ở trong nhà, cha mẹ người lớn cũng không dạy, trường học cũng không nói, xã hội cũng không bàn. Thế là thiên hạ đại loạn. Loạn như thế nào vậy? Luân thường loạn mất rồi. Người sống ở thế gian này chỉ ham muốn thọ dụng về vật chất. Thế thì có khác gì so với cầm thú? Người khác với cầm thú chính là tiếp nhận giáo dục của bậc thánh hiền. Giữa người với người có thể tương thân tương ái, chung sống hòa mục. Đây là thành quả của giáo dục. Hiện nay không có người dạy rồi. Ở trong Phật Pháp còn có một ít. Nói thật ra, hiện nay cửa Phật đối với lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, lời giáo huấn của Tổ sư Đại Đức cũng dần dần quên lãng rồi. Tuy hình tượng còn đó, mà ý nghĩa không có người biết. Cho nên hậu trì chánh pháp, trước tiên phải hậu trì chính bản thân chúng ta. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi. Nhà Phật nói, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Phải bắt tay từ chỗ này. Tâm của chúng ta không chân, không thành, lừa gạt, dối trá, đây là tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Tuy trước mắt có thể được một chút lợi nhỏ, nhưng quả báo ở địa ngục thật không đáng. Hôm qua Bắc Kinh có người điện thoại cho tôi, nói ở Đông Bắc có một số người xuất gia giả mượn danh nghĩa của tôi quyên góp ở bên đó, đã quyên được không ít tiền, nghe nói khoảng vài ba triệu. Nói tôi muốn đến bên đó xây đạo tràng, muốn về bên đó để truyền giới. Vị pháp sư này tôi không biết, ông ta có thần thông. Thần thông cũng làm sai rồi, tôi không có cái ý nghĩ này. Tôi cả đời không có đạo tràng của riêng mình, cả đời đều là ở đạo tràng của người khác. Năm nay 73 tuổi rồi, tôi còn muốn xây đạo tràng, đâu có cái chuyện ngu si này. Tôi cả đời không làm trụ trì, không truyền giới, học theo Ấn Quang pháp sư, không đi quyên tiền người, không đi hóa duyên với người. Mấy chục năm như một ngày, đâu có chuyện đến tuổi về chiều còn làm cái việc hồ đồ này. Cho nên hy vọng đồng tu các nơi phải hiểu rõ, phải sáng tỏ, không để bị người ta lừa gạt. Phàm là người đặt điều sinh sự, các bạn đem tiền đi cúng dường họ là cúng dường cho họ, chứ không liên quan gì đến tôi. Tôi ở nơi này, đồng tu các nơi từ hải ngoại đến, hầu như ngày nào cũng có. Tiền họ cúng dường cho tôi, ngay cả phong bì đó tôi còn không nhìn đến, thảy đều chuyển giao cho Thôn Di Đà. Tôi cũng không biết trong cái phong bì đó có bao nhiêu tiền, do họ mở phong bì ra, do họ xử lý. Cho nên hy vọng các vị đồng tu hiểu rõ, không nên bị người lừa gạt. Tôi không có chỗ để dùng tiền. Tôi cần tiền để làm gì? Cái gì cũng không cần. Hy vọng mọi người giữ tâm tốt, làm việc tốt là tốt rồi. Người học đạo, đặc biệt là người học Phật, học Phật là học giác ngộ, học chân thành, học thanh tịnh, bình đẳng giác, học từ bi. Từ bi, việc đầu tiên bạn phải yêu chính mình. Phải gìn giữ tâm thiện của mình, gìn giữ thiện hạnh của mình. Vậy mới gọi là hộ trì chánh pháp. Bảo vệ như thế nào? Bắt tay từ đâu vậy? Tôi thường nói, nhất định buông xả ý niệm tự tư tự lợi, buông xả ý niệm khống chế, chiếm hữu đối với tất cả người, tất cả sự vật, thì tâm của bạn liền thanh tịnh. Tâm chân thành của bạn, chân tâm liền hiển lộ. Nếu như còn có một mảy may cái ý niệm này là bạn đã sai rồi. Cái tâm mà bạn dùng là vọng tâm, là giả dối, không phải chân thật. Phật Bồ Tát dùng cái tâm thuần chân đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật. Cái tâm thuần chân, tình thương thuần chân, lợi ích đại chúng thuần chân. Tại sao họ làm như vậy? Họ giác ngộ rồi, họ sáng tỏ rồi, tất cả chúng sanh là chính mình. Có một số người tìm tôi viết chữ cho họ, tôi cũng thường hay viết. Viết một câu khẳng định hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Người này chính là Phật Bồ Tát. Phàm phu không biết cái chân tướng sự thật này. Ở trong đây chia ra mình, chia ra người, làm những việc tổn người lợi mình, việc hồ đồ. Tâm mê hoặc là việc hồ đồ, đây gọi là phàm phu. Không biết chân tướng sự thật. Đây là Phật ở trong kinh điển thường hay cảm thán: kẻ đáng thương hại. Loại người nào đáng thương vậy? Loại người này đáng thương. Không biết chân tướng sự thật. Cho nên hộ trì chánh pháp, việc đầu tiên phải biết chân tướng sự thật, phải hộ trì tánh đức của mình. Ở trong đời sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, phải thật sự làm được tròn phận sự trách nhiệm. Chư Phật Bồ Tát đã làm mẫu mực tốt nhất, mô phạm tốt nhất cho chúng ta. Thứ hai là Nam Phương Trì Quốc Thiên Vương. Phương Nam là tượng trưng trí tuệ trong sáng. Thiện tài đồng tử 53 tham, phương hướng đều là ở phương Nam. Cái phương Nam đó không phải là phương hướng thật sự, không phải phương hướng Đông Tây Nam Bắc. Nó là phương hướng của trí tuệ. Ở Trung Quốc nói ngũ hành, phương Nam là hỏa, hỏa tượng trưng cho sáng sủa. Thiện tri thức sống ở đâu vậy? Sống ở nơi sáng sủa đó. Cho nên mỗi vị thiện tri thức đều ở phương Nam. Chúng ta phải hiểu rõ, đó không phải là phương Nam thật sự. Nơi mà một người có trí tuệ cư trú thì nơi đó gọi là phương Nam. Nó là cái ý nghĩa này. Tăng trưởng Thiên Vương, bạn thử nghĩ tên của ông. Hy vọng chúng ta trí tuệ tăng trưởng mỗi ngày là cái ý nghĩa này. Là hộ trì chánh pháp. Đông Phương Thiên Vương cầm trên tay là cây đàn tỳ bà, là pháp biểu trưng. Hoàn toàn không phải ngài ưa thích ca hát, đừng hiểu sai. đại biểu cho ý gì vậy? Đại biểu cho ý nghĩa trung đạo. Nho gia Trung Quốc gọi là Trung Dung, nhà Phật gọi là Trung Đạo. Tỳ bà là nhà cụ dây. Chúng ta biết đây là dây chùng thì đàn không ra tiếng, nếu căng thì nó sẽ bị đứt, phải chỉnh đến vừa đủ. Chính là nói với chúng ta, đối nhân sự thế tiếp vật phải làm đến vừa đủ tốt, không nên quá mức, cũng không nên bất cập. Biết trung đạo, dùng trung. Trung nó mới hòa, không trung liền bất hòa. Hòa mới có thể hợp tác, hòa hợp mà. Bất hòa sao có thể hợp tác được? Cho nên nó biểu thị cái ý này. Thiên Dương Nam Phương cầm trên tay là kiếm, kiếm biểu thị cho trí tuệ, kiếm tuệ đoạn phiền não. Lấy cái ý nghĩa này, Thiên Vương phương Tây, phương Bắc giảng ra là phương pháp, cách thức, làm thế nào có thể đạt được hộ pháp, làm tốt công việc hộ pháp, làm thế nào khiến trí tuệ của mình tăng trưởng. Phía dưới dạy cho chúng ta phương pháp cụ thể. Thiên Dương phương Tây gọi là quản mục. Bạn thử nghĩ cái ý này, quản mục là dạy chúng ta xem nhiều. Người hiện nay gọi là tham quan, xem nhiều. Thiên Vương phương Bắc là đa văn. Hai vị thiên dương này dạy cho chúng ta, bạn phải xem nhiều, nghe nhiều. Phải hiểu biết nhiều. Mấy hôm nay, Ủy ban Tôn giáo Singapore tổ chức triển lãm liên hiệp chín tôn giáo. Đây có lẽ ở toàn thế giới vẫn là lần đầu tiên. Trước đây chưa từng thấy, cũng chưa nghe thấy bao giờ. Để chúng ta có cơ hội tiếp xúc được rất thuận lợi. Đối với từng tôn giáo, chúng ta xem nhiều, nghe nhiều, nhận thức nhiều, hiểu nhiều về họ, mới có thể hòa mục hợp tác. Xã hội mới tốt lành, hòa mục. Tôn giáo khác nhau, chủng tộc khác nhau, chúng ta làm sao thật sự thực hiện được tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, cùng tồn tại phát triển. Singapore thực tiễn theo đường lối này rồi. Tôi mấy hôm nay các đồng tu giảng kinh, tôi không có cách gì đi nghe được, do tôi phải đi xem thật nhiều tất cả các tôn giáo, hiểu nhiều về họ, nhận thức nhiều về họ. Đây là giáo dục, giáo dục tôn giáo. Đồng thời chúng ta cũng giới thiệu Phật giáo cho họ. Xã hội là đa nguyên, biến hóa khôn lường. Thiên Vương quản mục cầm trên tay là rồng, hoặc giả là cầm rắn. Rồng rắn đều giống nhau. Rồng rắn biểu thị cái gì? Biểu thị biến hóa, thiên biến vạn hóa. Đây là nói rõ xã hội thiên biến vạn hóa. Bạn phải thấy rõ ràng. Ở trong biến hóa còn có nguyên lý, nguyên tắc bất biến. Trên một tay của ông cầm rồng, trên tay kia cầm viên ngọc châu. Viên ngọc châu đó là nguyên tắc bất biến, phải nắm cho vững vàng, bạn mới có thể ứng phó với xã hội nhiều biến đổi. Nó lấy cái ý nghĩa này, bạn nói hay biết bao. Thiên vương phương Bắc cầm trên tay là cái lọng. Lọng đại biểu cái gì vậy? Phòng ngừa ô nhiễm. Bạn tiếp xúc xã hội đa nguyên biến hóa, dứt khoát không được ô nhiễm. Ô nhiễm là sai rồi. Ở trong xã hội phức tạp, gìn giữ thanh tịnh bình đẳng giác, lọng là cái ý nghĩa này. Đây gọi là hộ pháp. Không phải bảo chúng ta không tiếp xúc. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, giữ vững sự thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của mình. Đó là thật sự biết hộ pháp. Quyết định không bị ô nhiễm. Sao gọi là ô nhiễm vậy? Tự tư tự lợi. Tổn người lợi mình, tham sân si mạn, cái ý nghĩ này là ô nhiễm. Chúng ta ở trong tất cả hoàn cảnh nhân sự, tất cả hoàn cảnh vật chất, vĩnh viễn xa lìa những thứ ô nhiễm này, thì tâm của bạn mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Như vậy mới có thể thật sự hộ trì chánh pháp. Chánh pháp các vị nhất định phải biết, Phật pháp là chánh pháp. Cái ngoài Phật pháp có phải là chánh pháp không? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, người viên mãn thuyết pháp thì không pháp nào không viên mãn. Ở trong Kinh Đại Thừa cũng thường nói, có pháp nào không phải Phật pháp? Giác ngộ rồi thì mỗi pháp đều là Phật pháp. Cho nên nói Phật pháp rộng lớn vô biên. Thường nói Phật pháp vô biên. Nếu như bạn nói rằng Cơ Đốc giáo không phải là Phật pháp, vì Cơ Đốc giáo chính là ranh giới của Phật pháp. Nó có ranh giới rồi, thế sao có thể nói vô biên được? Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, tối hôm qua chúng ta là Do Thái giáo, hôm nay là Bái Hỏa giáo. Nếu như nói nó không phải là Phật pháp, vậy Phật pháp đã có giới hạn rồi sao? Phật pháp sao có thể nói là vô biên được? Phật pháp vô biên, sau đó chúng ta mới biết tất cả mọi tôn giáo, tất cả mọi chủng tộc thấy đều là Phật pháp. Ý nghĩa của Phật là giác ngộ. Bạn biết minh bạch, bạn biết rõ ràng rồi liền gọi là Phật pháp. Bạn chưa có biết rõ ràng, đó gọi là pháp thế gian. Phật pháp rõ ràng minh bạch liền gọi là Phật pháp. Kinh điển Phật giáo bày ngay trước mắt chúng ta, bạn không hiểu rõ, không sáng tỏ gì nó, thì đây không phải là Phật pháp. Cho nên đối với người mê hoặc không hiểu biết, hãy hỏi họ một câu, pháp nào là Phật pháp? Không có pháp nào là Phật pháp. Giác ngộ rồi thì mỗi pháp đều là Phật pháp. Người giác ngộ rồi, không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng rồi. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cái gì cũng không phải là Phật pháp. Không có cái gì là Phật pháp. Xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì mỗi pháp đều là Phật pháp. Đây là Phật ở trong Kinh Đại Thừa thường nói, chúng ta phải biết. Chúng ta ngày nay bố thí cúng dường tôn giáo khác, có rất nhiều người lấy làm lạ. Tại sao họ lấy làm lạ vậy? Họ là phàm phu, họ không có Phật pháp, họ không hiểu Phật pháp. Có rất nhiều người hỏi tôi, Pháp Sư, tại sao Thầy đem số tiền này cúng dường những tôn giáo khác đó vậy? Tôi bảo, tôi không có cúng dường tôn giáo khác. Tại sao Thầy không cúng dường Phật giáo? Tôi nói là tôi cúng dường Phật giáo. Họ nói rõ ràng đó là Hồi giáo mà. Islam giáo, Ấn Độ giáo, đó đều là Phật giáo. Là bản thân bạn chưa thấy rõ ràng, thấy đều là Phật giáo. Ở trong Phật giáo có tông có phái, bạn có biết hay không? Dạ biết. Phật giáo có 10 tông phái, đó đều là tông phái của Phật giáo. Thần họ tôn thờ, Thượng Đế họ tôn thờ, trong đó đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Nhà Phật chẳng phải thường nói, bạn thử đọc Quán Thế Âm 32 ứng hóa thân trong Phẩm Phổ Môn, cần dùng thân gì để độ liền dùng thân ấy. Cần dùng Cơ Đốc giáo mà độ được, ngài liền hiện thân Cơ Đốc giáo. Cần dùng thân Thượng Đế mà độ được, ngài liền hiện thân Thượng Đế. Đều là chư Phật Như Lai. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có một câu, tất cả đều thành Phật. Tất cả này có bao gồm họ trong đó không? Thảy đều bao gồm. Tất cả đều thành Phật. Cái ý nghĩa này sâu rộng biết bao, viên mãn biết bao. Tâm lượng nhỏ chia ra ta, chia ra người, bạn vĩnh viễn không thể thành tựu. Không những chứng quả, bạn không có phần, mà khai ngộ cũng không có. Tự mình đã làm chướng ngại cho chính mình. Chúng ta cần phải giác ngộ, cần phải hiểu rõ. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.